Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2006. Như thường lệ là sáng 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Và trước khi học tiếp kinh thì tôi cũng xin báo cáo với đại chúng là cái tuần rồi đó chúng ta giúp và ủng hộ Bảo Lục miền Trung đó được là 3.055.000. Là các Phật tử ở đây, còn như trường của trung cấp Phật học, thầy trò của chúng ta đây cùng gom lại hết thảy là được 28 triệu, đã gửi đi ủng hộ Bảo Lục miền Trung rồi. Xin thông báo với toàn thể đại chúng để mà có cái tấm lòng hoan hỷ, hữu ích lòng nhiều của các vị. Xin cho các vị biết như thế. Và trong khi mà nói cái chuyện đó để mà mình mừng rằng mình là có đóng góp dầu là của ít lòng nhiều, nhưng mà cũng nên nói một cái điều là tôi nghe như là quận Phú Nhuận phường 13 ha, có những anh chị em ở trong cái quỹ ban trong cái phường đó đi, cũng đi cứu trợ đó, cũng tấm lòng tốt đó, mà bị một cái tai nạn, coi như là trong cái xe đó chỉ còn có một người sống, còn 12 người là không sống, 12 người chết trong cái tai nạn đó. Thì mình khi mình nghe cái đó đó thì mình nên biết rằng là mình làm phước, làm lành là một việc, mà còn cái vấn đề vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na dị thế là cái việc khác, chứ không phải là mình làm lành, mình làm phước ở trong ý niệm làm lành làm phước vậy rồi có thể là vượt qua những cái tai nạn. Cho nên là khi tai nạn là vẫn tai nạn, chết chóc là vẫn chết chóc, mà cái công đức mà làm lành làm phải của mình đó thì nó vẫn còn tích lũy ở trong cái không gian, trong cái vũ trụ này, rồi sau đó là đồng chủng nó tương tầm, dị chủng nó tương xích, thì đồng khí nó tương hiệp ha, nó sinh ra một cái nhân quả khác tốt lành hơn, chứ không phải là hễ mình làm lành là được cái lành liền, mình làm phước thì trừ tò cái tai họa liền, không phải vậy. Cho nên là khi mình nghe cái đó thì mình để ý cái việc đó. Có khi mình làm phước bây giờ mà thời gian sau mình mới thọ lấy cái quả phước đó. Rồi có khi thì mình hưởng cái an lành bây giờ là do cái phước báo đời trước, chứ không phải là nó vay trả liền. Do vậy cho nên sự việc mà nó diễn biến như thế thì mình hiểu rộng rãi như thế thì mình không có trách móc, không có than phiền, không có trách móc gì ai hết. Còn tôi cũng nói thêm cái bữa quà trung thu vừa rồi đó, thì tôi cũng chưa biết vì một cái lẽ gì mà có thể nói là cái bữa quà trung thu vừa rồi ở trên Tân Quyên, Tha Hội Am đó, thì là nó rất là vui, rất là vui, tất cả mọi người đều vui, vui thật là vui. Cái việc mà đi phát quà cũng vui, mà về rồi là bỏ bụng rớt lòng cũng tự tại cũng vui, mà nó có nghi lễ gì khách sáo hết, nhưng mà rất là vui. Thì cái cô Hiếu Ngọc lại cổ không phải là nhà nghề gì, nhưng mà cổ đi quay cổ lấy được cái đĩa đó, cô làm cái đĩa tôi thấy tôi coi cũng là vui nữa. Cho nên các vị mà có cần ha, thì tìm lấy cái dĩa đó để coi cho vui, rất vui. Mà cái gì lạ tôi không biết, mà những năm trước chưa bao giờ tôi đi giáp các cái lớp học của các em, mà năm nay mấy chục lớp học tôi tới, tôi chào cô giáo rồi tôi chào các em từng lớp học. Cái đó là cái mà không biết là cái gì, có phải là tôi chào lần cuối cùng, trung thu cuối cùng hay không, tôi nghĩ vậy. Mà cũng có thể lắm, cũng có thể. Năm nay thì đi phát từng phòng hết, mà Phật tử tất cả mọi người đều vui hết, tôi cũng vui, từng phòng chào từng cô giáo chúc mừng. Thế là công việc bên ngoài là như thế. Còn như cái câu hỏi này á, nó nhiều cái hỏi lắm. Không hỏi, hỏi Như Lai nhập định mấy lần ha? 27 lần, tại sao đếm 27 lần hồi nào vậy? Chứ, theo tôi thấy đó thì Như Lai, ôi biết là bao nhiêu lần mà nói, đâu có 27. Như Lai là luôn luôn là thường trú ở trong thiền định đó. Cái đó thì từ từ rồi là mình nghiệm nó ra thôi, chứ không phải là 27 lần thôi đâu. Bữa nay mình học cái đoạn rồi Đức Phật dạy là người tu hành tinh tấn thường giữ chánh niệm, niệm sáu cái đối tượng, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Thì cái chỗ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó, cái bữa rồi đó thì tôi triển khai là rõ rồi đó. Niệm Phật là niệm cái Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, lúc nào cũng hiện hữu tồn tại, tồn tại ngay trong trí, trong óc, trong tim của chúng ta. Phật đó là Phật tánh đó, ở khắp mười phương ba đời không có chỗ nào là không có cái Phật tánh thanh tịnh đó. Mà mình niệm cái tánh thanh tịnh đó là mình niệm Phật đó. Và cái tánh của các pháp vẫn là thanh tịnh. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay nó tự vấn lặng, nó tự tịch diệt. Mình niệm được cái pháp tánh đó đó thì mình không bị cái không bị cái sắc thân hương vị xúc pháp nó làm cho nhiễm ô. Nếu mình bị sắc thân hương vị xúc pháp nó làm cho mình nhiễm ô thì cái pháp đó gọi là pháp trần. Rồi sắc thân hương vị xúc pháp ta gọi là lục trần. Nhưng mà sự thật, và cái người mà niệm pháp, mà có học, có tu Phật dạy đó, ta niệm pháp rồi, người ta không phải là niệm sắc thân hương vị xúc pháp, mà không phải là lục trần, mà là đó là sáu cái đối tượng của sáu căn. Mình có thể gọi nó là sáu cảnh, lục căn và lục cảnh, chứ không phải là trần. Mà khi mà nói tới lục căn và lục cảnh đó, thì lục căn không hề là nguyên nhân tội lỗi cho ai. Lục cảnh là sắc thân hương vị xúc pháp, cũng không hề là nguyên nhân đau khổ tội lỗi cho ai. Đấy, thế thì mình niệm đó là niệm Phật tánh, niệm pháp tánh là vậy đó. Cái tánh của vạn pháp vẫn là thanh tịnh đó chứ. Nhận thức được hai tánh đó kỹ càng được gọi là niệm tăng. Cái tánh hòa hợp đó gọi đó là tăng tánh. Thành ra niệm như vậy gọi là niệm nhất thể tam bảo. Niệm đó quý hơn là mình niệm, quý hơn là mình niệm mà ra tiếng mà niệm lớn. Ra tiếng mà niệm lớn đó thì người ta gọi là cao thanh niệm Phật, ra tiếng niệm lớn. Cái niệm đó là cái phương tiện, phương tiện sơ sơ đẳng ở trong các cái phương tiện. Cho nên tôi nói cái này là có khi các Phật tử là chưa có đi sâu vào đạo Phật là không có hiểu á, thì nói rằng là bác bỏ là đánh đổ. Chứ tôi nói ví dụ như là hôm nay tôi giảng Phật thất ở trên cái chùa, ở trên cái chùa Phước Long nè, các Phật tử đó người ta cũng tổ chức cái, một cái chi nhánh Phật thất ở đó, tôi có giảng ở đó, thì các Phật tử đó niệm ở trong cái khóa Phật thất đó là niệm Phật lớn tiếng mà đồng loạt niệm nhau, bao nhiêu chục người, bao nhiêu trăm người và đồng niệm lớn lên giống nhau. Thì cái đó không phải là sai trái gì nhiều, cũng có tội lỗi gì nhiều. Nói về sai trái và tội lỗi thì không có, nhưng mà nói về cái cách tu hành á, tôi như vậy đó là cái phương tiện sơ đẳng của các vị thiền sư, các vị pháp sư, người ta mở cái phương tiện như vậy. Chứ niệm như vậy thì chưa có đi sâu được. Mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như tôi triển khai đó, gọi là nhất thể tam bảo. Có chỗ tôi cũng gọi là đồng thể tam bảo, không có niệm lớn, không cần phải niệm lớn. Mà niệm như vậy rồi niệm tánh thanh tịnh bản nhiên đó là các vị ngồi ăn cơm mà các vị cũng niệm Phật. Cái tâm của các vị mà thường tinh tấn đó, thường để cái tâm mà tư duy quán chiếu trên cái mục tiêu giải thoát giác ngộ đó, thì ăn cơm cũng niệm Phật, nấu cơm cũng niệm Phật, lặt rau cũng niệm Phật, phơi quần phơi áo ủi đồ cũng niệm Phật được. Thậm chí là đi vô trong nhà vệ sinh, nhà tắm mà mình làm những cái việc trong cái phạm vi đó mà cái tâm Phật, cái Phật tánh của mình nó vẫn hiển hiện như thường. Cái đó đó, bởi vì cái đó nó đâu có rời mình được. Cái đệ nhất nghĩa không của mình nó đâu có rời mình. Mình đi đâu thì là đệ nhất nghĩa không của mình vốn có mà. Đệ nhất nghĩa không là cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng của mình đó. Khi mình bỏ hết cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang, mình bỏ hết cái tham tài tâm sắc tâm danh tâm lợi, mình gạt bỏ hết rồi thì mình còn lại cái đệ nhất nghĩa không. Mà đệ nhất nghĩa không cũng gọi là Phật tánh nào phẩm ra đó. Cho nên là mình trụ được ở trong cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, bỏ hết cái lục dục, cái thất tình đó, cái ngũ dục, cái thất tình đó, thì mình đi đâu là coi như là mình không rời Phật. Cái này là hơi khó, nhưng mà mọi người lớn tuổi rồi, môi trường hoàn cảnh là nó ổn định rồi, kinh tế ổn định rồi, sự nghiệp ổn định rồi, lớn có tuổi rồi, ứng dụng cái niệm Phật nhất thể tam bảo này hữu hiệu vô cùng vô tận. Còn như cái tuổi trẻ thì đương nhiên là áp dụng cái này chưa nổi đâu, có nghe thì cũng học để mà hiểu rồi á, khi mà cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái cuộc sống mà tương đối là ổn định rồi đó, thì các vị mới thấy rằng là cái nhất thể tam bảo và đồng thể tam bảo này là nó hiển hiện, nó thường xuyên, nó ở trong đầu, trong tâm, trong trí của mình, rồi các vị có một sự an lành kỳ quặc mà người thường không biết được, khác lạ hơn người thường không biết được, bởi vì các vị buông bỏ. Nó xong xuôi hết rồi. Trong kinh có cái bữa cơm mà các vị tăng ni ăn cơm rồi tụng kinh đó, có cái câu kêu bằng sở tác giai biện cụ chư Phật pháp. Sở tác giai biện nghĩa là coi như mọi việc đã xong hết rồi. về tài sắc là dân là thực là tùy, ta đã dành trong thời gian bao nhiêu năm, bây giờ đây tới cái giai đoạn tỉnh ngộ rồi, ta buông bỏ cái tài sắc dân thực tùy. Và kinh tế gia đình là hoặc là do bản thân mình tích lũy, hoặc là do con cháu nó ủng hộ, thì mình cũng không lo làm kinh tế nữa. Từ đó mình cái chuyện mà là tiếp nhân xử sự giảng lai thù phạt đó, mình thấy rằng là cả mấy mươi năm trời chỉ là tiếp nối sự đau khổ, sự phiền muộn dài dẳng mà thôi. Cho nên bây giờ cũng không cần giảng lai thù phạt. Cái nào cần làm cho lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh thì có thể làm. Còn bằng không lên cái mục tiêu đó mình không làm nữa. Không cần nhắn lại thù tạc nữa. Không sợ tiếng khen chê phải quý tầm thường nữa. Thế là mình có sự an lành. Khinh an giải thoát của Đạo Phật rất là sung sướng. Ta gọi đó là Niết Bàn. Trong kinh gọi đó là Niết Bàn. Vậy đó. Thế thì cái ba cái viên ngọc quý, ba viên ngọc quý là Phật Pháp Tăng. Cái này là của thiền sư Nhất Hạnh đề xuất ra cái ý đó. Phật Pháp Tăng gọi là ba viên ngọc quý, chứ mình dịch từ lâu rồi gọi là ba ngôi báo đó, nào có chính xác. Pháp tánh, pháp tướng thì nó không phải là ngôi. Thành ra thiền sư Nhất Hạnh thì nói rằng là Phật là người đưa đường chỉ lối cho chúng con, còn pháp là cái pháp mà là con đường xây dựng cái hiểu biết và cái tình thương. Tức là mình học pháp thì mình có tăng trưởng cái từ bi và trí tuệ. Mà nói cái nghĩa bóng ra thì pháp là những cái lời dạy của Phật ghi thành trong ba tạng kinh điển để hướng dẫn cho ta cái hiểu biết, mở mang về trí tuệ và phát khởi cái lòng thương. Thành ra đó là viên ngọc quý thứ hai. Còn tăng là cái người mà đi trên con đường hiểu biết và tình thương đó, cho nên tăng là cũng rồi từ cái đó mà truyền đạt lại cho mọi người cũng đi trên con đường hiểu biết, con đường giác ngộ giải thoát, đi trên con đường là hiểu biết về tình thương. Các vị đó người ta hướng dẫn mình, do vậy cho nên là đối với tăng cũng là một viên ngọc quý. Nhà ai mà có ngọc quý là nhà đó không nghèo nàn đau khổ, ưu tư sầu muộn về vấn đề ăn mặc ở sống. Còn ai không có thì gọi đó là nhà nghèo cực khổ. Vì vậy cho nên là người có ngọc quý là người đó được sung sướng. Người nào có quay về nương tựa với Phật Pháp Tăng ba viên ngọc quý thì người đó có được an lành, có được hạnh phúc, có được sung sướng. Cho nên là cái từ mà Tam Bảo lại nói ba viên ngọc quý thì tôi đồng ý cái từ đó, mình diễn đạt theo một cái ý tưởng là mới mà nó có tính cách rất là cụ thể. Thay vì mấy lúc nay mình gọi là Tam Bảo là ba ngôi báo. Ba ngôi báo đó có thể biết đâu là mình ăn cắp của Thiên Chúa Giáo nha. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cái nhân danh như thế, rồi người ta gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, ta gọi là ba ngôi báo. Ba ngôi là gì? Đức Chúa Cha là một vị Thượng Đế Thiên Liên, Tổng Đỉnh. Đức Chúa Con là cũng là một vị Chúa, một con người. Và Đức Chúa Thánh Thần cũng là con người. Thành ra ta dùng ba ngôi báo là đúng. Mà mình á, mà mình nói ba ngôi báo Phật Pháp Tăng là xét lại thì nó không đúng, không đúng nghĩa. Cho nên nó ba viên ngọc quý á, thì tôi cho rằng là cái đó nó thích đáng hơn. Bởi chữ ngôi bên kia nó có nghĩa là giống như là địa vị á, ngôi vua, ngôi quan, ngôi cao ngôi thấp. Đấy là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ tới niệm giới. Niệm giới là niệm thế nào? Phật tử tại gia thì có 5 giới. Phật tử xuất gia thì có 10 giới. Còn như tỳ kheo ni thì là nó mấy trăm giới. Mà nếu như mình niệm cái giới đó, đó thì theo tôi biết đó, hiện giờ là chỉ có một tháng tụng 2 lần, 2 lần tụng giới. Do vậy cho nên là không có ai thuộc hết. Chỉ có ví dụ như 5 giới với 10 giới. Mà 10 giới là đời nay cũng không có thuộc. Đời các thầy Sa-di-ni ngày nay cũng không có thuộc lòng đâu. Cỡ như thời kỳ của tôi học đó thì hồi đó là phải thuộc lòng. Cho nên là cỡ như bây giờ là Sa-di-10 giới Sa-di là tôi có thể đọc thuộc lòng như tụng kinh Di Đà thuộc lòng vậy. Nhưng mà bây giờ thì đời nay ít, không ai bắt học thuộc lòng. Và những người học họ cũng không muốn học thuộc lòng. Thế thì là niệm giới đây á, mình không cần phải nhớ mấy giới rõ ràng, mà mình nhớ đại khái thôi. Phật tử tại gia thì 5 giới, nhớ đại khái, lộn tới lộn lui cái nào cũng được, không sao hết. Nói trước nói sau không sao hết. Thầy Sa Di cũng vậy, 10 giới. Nhưng mà nếu cái người nào mà thuộc kỹ thì là đương nhiên là quý hơn rồi. Thứ lớp. Mà mình nói thứ lớp đúng, tức là mình thuộc kỹ. Thuộc kỹ là mình nhớ kỹ quý hơn rồi. Còn như giới tỳ kheo thì không có ai thuộc lòng hết. Mấy trăm giới thì sao thuộc nổi. Bồ Tát giới cũng vậy, cũng nhiều quá, không có thuộc lòng. Vậy thì niệm giới là niệm cái gì? Đây tôi đề xuất ra rồi các vị để ý mà học mà tu. Chứ mình câu nệ thì câu nệ chỉ là phiền toái thôi. Cũng như cái câu hỏi nãy Phật nhập định xuất định mấy lần nó đếm chi. Tôi không bao giờ có đếm cái đó. Mà Phật là nhập định xuất định đều đều. Cỡ như tôi về tôi còn nhập định đều đều mà. Tôi nhìn tôi đi đường như là cả bao nhiêu chục cái thức định tôi nhập định. Cả bao nhiêu chục cái xuất định. Có lần nhập định rồi có lần xuất định. Xuất định ra rồi mới vô cái định khác chứ. Tôi nói ví dụ như giờ tôi nghe nói là các vị đi cứu trợ mà tai nạn vậy là tôi nhập một cái định rồi. Nhập cái định là không phải là mình gọi là đi làm phước rồi mình phải đòi cái phước liền đâu nhé. Do vậy cho nên vấn đề là vô thường lão bệnh bất tử như kỳ triêu tùng tịch dâu sách ra như thế là một chân lý khác. Mà còn làm phước là một cái chân lý khác. Đã thế là một lần nhập định. Rồi mình tư duy như vậy xong rồi á. Thì bây giờ thì vô thường lão bệnh bất tử nhân kỳ. Dắp chiếu giường lên giường nhộn việc suốt ngày nay không biết được ngày mai là một chân lý khác. Thế thì là mình suy tư xong rồi là xuất định. Nghĩa là vấn đề đó, cái đối tượng thiền định tư duy nó đã qua. Bây giờ gặp cái đám cưới khác. Vì đi ngang là gặp đám cưới, tôi đi về có bữa 50 cái đám cưới một lần. Trên cái đường tôi đi, bởi vì đường của tôi đi là cái đường mà công nhân hãm xuống. Thành ra họ làm đám cưới là cả 50 cái đám cưới lần. Tôi nói là đám cưới một lần 50 đám cưới là vui đấy. Nhưng mà cuộc vui những ước vô ngần, chứ nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu đấy. Vậy đó, vui là vui vậy đó. Nhưng mà không bao lâu rồi là đau khổ tràn ngập. Tìm mà hỏi coi được bao nhiêu người từ trắng răng tới thỏ bạc đầu mà vẫn vui vẻ bình yên. Rất hiếm có. Mà có thì nữa là cũng là kéo lê cái sự đau khổ, rồi phải nhẫn nhục, rồi phải tha thứ, rồi không hàn gắn được ở bên trong, nhưng mà chỉ hàn gắn được bên ngoài vì con, vì cháu, vì dư luận của xã hội. Chứ còn cái an lạc thật sự là không có. Thế thì là nhìn cái đám cưới cũng nhập một cái định. Lại qua cái giai đoạn đó là xuất định. Đã để là định là thiền định là vậy đó. Là tư duy, là quán chiếu. Cho nên Đức Phật là nhập định dài dài và xuất định dài dài, chứ đâu phải 27 lần. Không cần phải nói 27 lần. Cho nên là vấn đề nam giới nè. Nói gọn là phải cái tâm của con người mà tu hành đó là luôn luôn là phải lấy cái bồ đề tâm làm cái trọng tâm, làm cái mục đích đến. Thường thường là phải lấy cái tâm bồ đề làm cái điểm đến, cái đích đến. Phát cái tâm bồ đề tôi gọi là phát bồ đề tâm. Mà chữ bồ đề tâm là tôi xin nhắc lại là phát cái tâm hướng về giác ngộ và giải thoát. Cái người nào mà thường xuyên để cái tâm mình hướng về giác ngộ và giải thoát, mình giữ được cái tâm đó luôn luôn, ta gọi nó là bồ đề tâm kiên cố. Cho nên là trong cái hàng tu hành của người đạo á, người ta viết cái lá thơ xong rồi cứ câu cuối cùng chúc Phật tử hay là chúc thầy, chúc đi trưởng đi cô là bồ đề tâm kiên cố. Câu đó coi vậy chứ quan trọng lắm. Phải bồ đề tâm kiên cố thì cái người đó tu hành nó mới có mỗi ngày nó có triển vọng đi lên. Còn bồ đề tâm mà không kiên cố hả, thì giống như là mưa rồi nắng, nắng hạn hạn 5-6 tháng rồi lại mưa, mưa rồi mưa cả tháng rồi nắng cả tháng mới mưa nắng, thì cây cối cỏ qua làm sao mà tốt được. Phải nắng chừng 3 ngày mới lần mưa, 3 ngày mới lần mưa đều đều vậy thì cây cối nó mới tốt. Còn ngày nào nắng gắt không mưa thì là 4-5 ngày mưa, nhưng mà còn có những ngày giữa đó thì nắng không gắt mà vẫn có cái đượm ướt của sương thì cỏ cây nó mới sinh trưởng được. Chứ nắng 10 ngày mưa náo rồi nắng 3 tháng mưa náo thì ăn thua gì cỏ cây qua lá họ không tốt được chứ. Cho nên cái từ bồ đề tâm phải chúc nhập là kiên cố, nghĩa là phải lấy cái giải thoát và giác ngộ làm cái đích hướng vào đó. Đây, cái đó cái khó đó, đó chứ quên mất cái tâm bồ đề thì nó sẽ đi lệch vào con đường của ma. Kinh Quan Nghiêm đã nói như thế. Kinh Quan Nghiêm nó quên mất cái tâm bồ đề là mình sẽ đi lệch vào con đường của ma. Thành ra là phải phát bồ đề tâm. Thì cái tâm đó tức là cái tâm và hướng về giác ngộ và giải thoát. Mà tôi nhắc là giác ngộ rồi mới có giải thoát. Mà giác ngộ là hướng về bồ đề tâm để mà hướng, tức là hướng về giác ngộ. Mà hướng về giác ngộ là mình phải có chánh tinh tấn. Có chánh tinh tấn mình phải có chánh niệm, mới có chánh tư duy. Tinh tấn hướng về bồ đề tâm, hướng về giác ngộ về giải thoát, rồi phải giữ chánh niệm, rồi phải có chánh tư duy. Mà chánh niệm và chánh tư duy tức là mình tu thiền đó. Mà chánh tư duy là mình phải có đối tượng để mà tu tập thiền. Cho nên là học đạo cho kỹ rồi, tôi xin nhắc các Phật tử để ý phát tâm đi trên con đường đạo. Phải có cái mục tiêu của mình hướng về cái giác ngộ và giải thoát, gọi nó là bồ đề. Mà giác ngộ tức là quả vị Phật đấy. Giác ngộ là phải nhận thức chân lý, hướng về giác ngộ là mình phải hướng về cái điểm mà mình phải đặt cái trọng tâm mình luôn luôn là hướng về chân lý để nhận thức chân lý. Mà muốn hướng về chân lý, nhận thức chân lý là mình phải tập tư duy. Mà tư duy tức là tu thiền rồi. Phải có như vậy. Tu đạo Phật thiệt mà muốn có kết quả là phải học vậy. Phải tư duy quán chiếu mới nhận thức chân lý. Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Thời gian mà tu tập dài đi học 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học là trong thời gian dài đó, mười mấy năm đó, là lớp là thâu thập ý kiến của các sa môn, bà la môn, các đạo khác, thâu thập đem về với tư duy quán chiếu thiền định, thấy rằng chưa có cái nào đem lại kết quả. Mà cái mà Đức Phật mà thâu thập cao nhất của các sa môn bà la môn đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Đó là cái định cao nhất của trong cái quá trình mà Đức Phật đi học đạo, mà Đức Phật vẫn học được, gọi là tứ không. Đức Phật thiền định thấy rằng là cả pháp giới mười phương không có gì hết, trống rỗng không có gì hết, thấy nó trống rỗng. Nói một cách khác là lúc đó là đạt tới cái chân lý là thấy được các pháp vô ngã rồi đó. Cho nên thấy trống rỗng không có gì. Đức Phật thành tựu cái không vô biên xứ định rồi, lại hỏi ông thầy. Ông thầy ông dạy, ông nói ông tu về là tốt, vậy là ông thành tựu nhanh đấy. Vậy là ông phải tu tập cái định thứ hai là thức vô biên. Bởi vì không vô biên là đó là cái khách thể tự nhiên của vũ trụ. Ông tư duy, ông quán chiếu, ông thấy được cái không vô biên, tức là ông thấy được cái phần khách thể của vũ trụ vốn vậy, vốn không có gì. Vậy thì bây giờ ông phải phát huy cái chủ thể năng quán, là ông phải thấy rằng là cái không đó nó có đó. Tự nó là không á, thì làm sao có nó được. Cho nên là đổi cái không vô biên thôi, vũ trụ chưa thành tựu được đâu. Nhưng mà bây giờ ông thấy được cái đó, ông tư duy quán chiếu thấy được cái tánh không của vũ trụ, là ông thấy được một mặt, đó là khách thể. Bây giờ ông phải tu thức vô biên xứ, nghĩa là ông thấy ông tư duy ông quán chiếu chừng nào mà ông thấy rằng là cái bầu hư không mênh mông gọi là không vô biên ấy, hãy hư không vô biên tới đâu, thì ông phải biết rằng cái thức của ông nó cũng vô biên tới đó. Ông phải tu cái định đó, bởi vì nếu hư không mà không có khách thể mà không có chủ thể thì là cái khách thể nó có với ai, gọi là thấy mà không có cái đối tượng thấy thì thấy cái gì. Vì vậy cho nên là không vô biên là khách thể, mà thức vô biên là chủ thể. Ông có tư duy quán chiếu rằng là thể hư không trùm khắp pháp giới cỡ nào thì cái thức của ông nó cũng trùm khắp pháp giới cỡ ấy. Cũng như bây giờ tôi nói ví dụ, giờ tôi cầm đây là cái điện thoại di động, không gian trùm khắp thế nào thì tôi bấm cái nút điện thoại di động này nó cũng đi tới đó. Đây là ví dụ như cái hành tinh địa cầu mình ha, mà nước nào mà có văn minh và có chế tác được cái đài vô tuyến điện á, thì ở đây mình bấm cái nút gì thôi là bên Anh, bên Úc, bên Mỹ, bên Phi, là năm châu đều là có cái âm thanh đi tới hết. Và sự thật nó vậy, sự thật là vậy, hư không trùm khắp cả cái quỹ đạo của địa cầu nó bao nhiêu thì cái âm thanh nó cũng đi tới đó. Còn hơn thế nữa, ngày nay là cái ánh sáng, cái tốc độ của ánh sáng người ta soi rọi từ đây qua tới Mộc Tinh, Diêm Dương Tinh, Lân Hư Lân Tinh gì vân vân, thế thì ở chỗ nào có hư không là có vật chất, chỗ nào có hư không là có vật chất, mà có vật chất tới đâu thì có tinh thần tới đâu. Bởi vì trong cái luồng điện của nó đi vào ánh sáng đó, cũng là tinh thần nó đi theo trọng chứ đâu có tự nhiên mà cái luồng điện nó có. Ánh sáng đi 300.000 một giây, 300.000 cái số một giây, thì ánh sáng nó đi đây qua Mộc Tinh là bao nhiêu thác ha, thì cái thức của mình nó cũng có đi theo cái đó. Vì vậy cho nên là ông tu không vô biên rồi là cách thể. Ông phải biết rằng là cách thể nào cũng có cái chủ thể của nó. Đây, thế này Đức Phật về tu thời gian mấy ngày nữa Phật lại báo cáo nói, dạ tôi thấy được cái thức vô biên rồi. Thế thì ông thầy nói, ôi ông tu giỏi, mau quá. Tôi, những cái điều đó tôi tu thời gian cũng phải lâu lắm mới được mà ông tu như vậy là ông thành tựu mau lắm đó, tốt lắm. Nhưng mà bây giờ ông phải tu một pháp nữa. Chủ thể khách thể có rồi. Bây giờ tới một cái bước thứ ba. Là chủ thể khách thể đều xóa bỏ hết. Đấy. Đó là ông về ông phải tư duy quán chiếu, ông tu cái định cái bằng vô sở hữu. Sở hữu rồi, không có gì hết, không vô biên, không có gì hết. Cộng thêm cái thức vô biên thì nó có chủ thể khách thể rồi. Khi đã có rồi thì bây giờ phải xóa bỏ đi. Gọi là vô sở hữu xứ định. Đừng thấy có gì hết. Có mà không có. Không có mà có. Cũng như bây giờ mình biết được rằng là trong hư không này là hình ảnh vô số này. Hình ảnh trên TV trên thế giới này bây giờ nó phóng ra vô số trên này nè. Mà TV thường của mình bắt được có mấy kênh, mà TV cáp rồi gì đó nó bắt được mấy chục kênh trên thế giới. Mà còn cái thứ mà vệ tinh lên trên trời thì nó vô số trên thế giới đều nó thâu vô đó. Thế thì là trong cái không bao la này là có hàng hà sa số thứ hình ảnh, thứ âm thanh, thứ ngôn từ, thứ màu sắc. Nó vẫn có trong cái không này. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà mình nhìn bằng con mắt thường này mình không hề thấy cái gì hết, không hề nghe cái gì hết, không hề biết cái gì hết. Do vậy cho nên là phải tu cái định gọi là vô sở hữu. Có hết à. Có rồi đó, biết nó có rồi đó. Nhưng mà bây giờ phải tu là có vậy chứ mà không phải có thiệt. Cho nên giờ tu cái định cho một vô sở hữu xứ. Đừng thấy có. Thức vô biên là có, biết được cái không vô biên, nhưng bây giờ là phải bỏ biết, bỏ cả cái không vô biên, thức vô biên, thành ra vô sở hữu xứ định. Tôi cứ định không có gì hết, thì tôi định là thấy không có gì hết thì cái tâm hoàn toàn nó rỗng ra, nó thanh tịnh. Nhưng mà mình rỗng trong thanh tịnh rồi nó mà mình chưa chết là mình còn sống, mình còn đề xuất mình là người chủ thể tư duy quán chiếu, vậy là mình còn. Thế thì là về hỏi ông thầy ông dạy vậy là ông phải tu phi tưởng xác định. Tôi quyết định đó là cái tư duy quán tưởng khô không còn, nhưng mà còn cái tư duy quán tưởng vi tế vẫn còn. Bằng có là ai tu định nào rồi mình gì vẫn còn kia mà, thì mình vẫn còn, có nghĩa là cái tư duy thô trọng của mình đó, là mình loại bỏ ra hết, nhưng mà nó vẫn còn cái vi tế, thật là vi tế, cái đó vẫn còn. Thì Đức Phật Thích Ca hỏi cho đó rồi về tu cuối cùng vẫn thành tựu được cái phi tưởng xứng định. Nhưng tu một thời gian rồi tỉnh tọa tư duy một thời gian rồi thấy ra thì ủa vậy thì mình được cái gì? Không vô biên, khách thể không chịu, cộng vô thức vô biên là chủ thể. Chủ thể khách thể có rồi, rồi thấy rằng là cái có mà không phải có, không phải có mà có, là vô sở hữu xứ. Mình thành tựu cái đó được rồi. Rồi còn cái phi tưởng phi tưởng này có nghĩa là mình bỏ hết tưởng, nhưng mà mình vẫn còn là một con người, vẫn còn sống. Mà còn sống như vậy là còn tưởng, chẳng qua là cái tưởng này không phải là tưởng thô. Cái tưởng này là không có vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua tốt xấu, chứ mình vẫn còn đây, còn hiện hữu đây. Thì lúc nào đó cái tưởng thô đó, cái tưởng vi tế đó nó bộc phát ra, nó thành ra cái tưởng thô trở lại, thì mình đâu có được gì. Đó, do vậy cho nên là những người mà tu phi tưởng, phi tưởng xứ định vẫn còn là những người ở trong tam giới. Bởi vì lúc nào đó mà mình không ở trong thiền định tư duy sâu sắc là nó có thể bộc phát trở lại những cái vô minh đó. Cái vô minh của thập thiền thập sử nó có thể trở lại. Đấy, cho nên Đức Phật nói, dạ thưa tôi xin cảm ơn thầy. Thầy đã hướng dẫn cho tôi. Nhưng mà tôi xin cáo, và Đức Phật đi tu riêng, đi tìm tới cội Bồ Đề, tư duy quán chiếu riêng thiền định, Đức Phật mới thấy cái chân lý của Đức Phật. Cho nên là trên con đường mà học đạo là phải tu tập, phải tập thiền định thôi. Tôi nói ví dụ như tôi nói nãy giờ các vị đó, tôi nói không hết lời được đâu, diễn tả khó diễn tả lắm, nhưng mà tôi vẫn phải đi sâu vào các cái thứ định đó, phải có thực sự là đi sâu vào các thứ định đó mà tu tập. Và thật sự gọi là tam giới vô an, hay là tu cả cái định phi tưởng, phi tưởng xíu của tứ không định vẫn còn là luân hồi sinh tử là đúng. Chẳng qua là cái tưởng tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tỵ, cái là mừng giận thân sự yêu ghét muốn cái thô nó hết, nó lấp xuống, mà nó còn cái tưởng thế chưa diệt được, thì ngày nào đó nó nổi lên thôi. Cái nước mà lấp trong cỡ nào là trong, nhưng mà cái ly nước mà không bỏ được hết cái cặn đục, thì dầu lấp trong cỡ nào đi nữa, bao sâu đi nữa, có ngày nào đó nó chao động lên thì cái cặn ở dưới nó trở lại. Chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật bỏ cái định cao nhất là tứ không, Phật vẫn không chấp nhận. Thế thì Đức Phật cuối cùng là Đức Phật chấp nhận cái gì? Cuối cùng rồi là Đức Phật nghĩa là tu tập rồi đó. Đức Phật cái thấy ban đầu là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh. Thấy tất cả hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này là vô ngã. Cho nên cái ngũ uẩn đó, cái ngũ uẩn tôi nói mà các vị em để ý là các vị thua đó nha. Vô vào cái cơ sở ngũ uẩn mà đạt đạo cái đã. Đừng có gian sinh cầu nguyện lại lục khấn nhái bỏ tiền bỏ bạc gì bao nhiêu đi nữa mà các vị rời bỏ ngũ uẩn là các vị thua. Phải thấy cho được vật chất là vô ngã, tức là sắc uẩn vô ngã. Sắc uẩn vô ngã tức là thấy vật chất, nói chung cái từ vật chất, tất cả những cái gì có hình dáng, có sắc chất, có chất liệu đều là vô ngã. Vậy mà có, gọi là vô ngã mà nó có, vậy thì cái có này là cái có diêu sanh. Đây, cái đó là phải nắm thôi. Mà thân mình đây là cái dáng vẻ này, đây là cái sắc thân này, đây là vật chất đây, là sắc uẩn đây. Phải thấy được cái tánh vô ngã của nó. Mà khi mà nhận thức được nó là vô ngã, nó không có cái bản chất tự nó, thì nhận thức cái chân lý thứ hai là nó không có ngã, nó không tự nó sinh ra nó. Vậy mà nó có là tại sao nó có? Là do duyên sanh. Do cái này có và cái kia có. Do có gạo có, cộng với muối. Do có gạo có muối, để cho người ta ăn cái gì? Cộng với rau muống. Do có gạo có muối, có rau muống, cộng với tàu hũ. Cộng với tàu hũ, muối, rồi đường, rồi bột ngọt. Rồi còn thí dụ như Phật tử đi ra thì cộng với tép luộc,
thịt thai cộng với gà. Nếu mà gà không có H5N1 thì ăn luôn cả trứng đó. Nó cộng vô vậy mà nó sinh ra cái vật chất. Do vậy cho nên là vật chất thì có đó, nhưng mà kỳ thật truy nguyên ra không có cái nào là gốc của vật chất. Thế là thấy được cái tánh vô ngã của sắc pháp của vật chất. Phải thiền cái này hay vô cùng mà các vị không chịu thì đừng có hòng học cái gì nữa. Bất công thấy được sắc âm vô ngã rồi, các vị lấy ngay từ thức âm. Thức âm vô ngã có không? Thế thì thức âm nó gồm có. Nói là thức gì cho nó có một cái đâu, không phải một cái đâu. Đâu phải là có cái cục đó là bao nhiêu gram, bao nhiêu kilo gì đâu. Mà nó cũng chẳng có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì. Thế thì gọi là thức âm. Thì nó lại gồm chia ra nó thành ra 8 dạng khác nhau. Cái thì nó tác động vô đây thì nó làm cho người ta nhìn được cái sự vật, ta gọi là nhãn thức. Cái mà nó tác động vào cái chỗ này, cái quan này thì làm cho ta nghe được thì gọi là nhĩ thức. Cái mà nó tác động vào cái chỗ này thì ta gọi là tỷ thức. Cái tác động vào lưỡi để cho ta biết mặn lạc chua cay, ta gọi nó là thiệt thức. Cái mà rời vô dày ta biết nặng nhẹ trơn lắm, trên là láng cái rít rồi nhóm, ta cứng là mềm, nóng là lạnh thì ta gọi là thân thức. Cái mà nó tác động vào trong cái bộ phận của cái đầu của ta, mà cái nhân diễn bên trong nó gọi là cái óc đó, thì làm cho ta biết đó, thì cái đó gọi là ý thức. Rồi cái công dụng mà nó làm cho ta, nó duy trì cái công dụng chấp ngã ghê gớm của con người đó. Con người ai cũng chấp ngã dữ lắm. Con nít mà mới bắt đầu mà sinh ra cái lên lao quẹ đó là nó biểu lộ cái chấm ngã đó. Mà ôn như hầu nó là thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra đó là cái biểu hiện chấm ngã đó. Bởi vì từ trong cái bụng á, ở trong cái thai nhi nó khác, mà nó ra cái không khí của bên ngoài á nó khác, cho nên là hãy sinh ra là khóc liền lập tức. Mà đứa nào không khóc là đứa đó coi chừng là khó nuôi đó. Bởi vì nó không còn sức lực để nó khóc được nữa là nó bệnh hoạn rồi, yếu đuối rồi đó. Còn đứa mạnh bình thường hả, sinh ra là phải khóc, nó mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Đó là biểu lộ cái ngã ái đó. Cái ngã ái chấp khác với cái mức sống bình thường, sự ổn định của người bình thường, nó la lên đó, gọi là ngã. Mặt nó thích là nó biểu lộ qua đó. Rồi sau đó nó thì đụng nó hay là không giữ gì, nó khóc, nó la, nó nhảy vụa, nó làm mạt na đó. Rồi còn cái sự sống của nó là thở, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn trong cuộc sống đó, thì cái đó là a la gia, luôn luôn là thường xuyên duy trì đó. Thế thì gọi là thức quẩn, nó làm cho con người sống tồn sinh. Mà thì thật thức quẩn có ai biết thức là cái gì? Cho nên thức vẫn là vô ngã. Học cái này mình mới thấy toàn bộ là đều là duyên sanh và rất là quyển, rất là mộng quyển cấu tạo lại như là mộng quyển, giống như hình ảnh của tivi đó, nó cấu tạo lại hết sức là quyển quyển ảo. Rồi thì á thọ. Thọ khổ, thọ lạc, thọ mất khổ, mất lạc, tức là thọ vui, thọ buồn, và không vui, không buồn, gọi là ba thứ thọ. Thọ nào có bản chất của cái thọ đâu. Mà nội đây có ai không có thọ đâu. Nội đây có ai là người không có cảm giác đâu. Thọ tức là cảm giác đấy. Người nào cũng biết cảm giác. Vậy mà tìm ra con người từ khi còn nhỏ cho tới khi lớn, cho tới khi già, khi chết, tìm ra cái cảm giác của con người nó trú ngụ ở chỗ nào, nó là ở chỗ nào và nó là màu gì, sắc gì, không bao giờ ai tìm có. Thế là thọ quẩn vô ngã. Tưởng quẩn là tri giác, nhận thức sâu hơn, kỹ càng hơn, hiểu biết rõ hơn, thì cũng đố ai tưởng tượng cái tưởng tượng đó nó chứa ở trong cái gì đó đâu.
Hành quấn là sự tạo tác, sự tạo tác kêu bằng là tập khí như bộc lưu,
cũng đố ai tìm cái tập khí đó nó tồn lưu ở đâu, nó tích lũy ở đâu, không có.
Thế thì ngũ quẩn vô ngã, từ ngũ quẩn vô ngã mà ta thấy lục căn vô ngã,
bởi vì lục căn là nó nằm ở trong sắc quẩn. Từ lục căn vô ngã ta thấy ra lục trần vô ngã,
lục trần cũng là nằm trong sắc quẩn.
Được từ ngũ quẩn vô ngã ta thấy được lục thức vô ngã, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới đại trí huệ thức giới. Tức là từ ngũ quẩn vô ngã mà ta thấy lục căn vô ngã, ta thấy được lục trần vô ngã, ta thấy được lục thức vô ngã.
Ngũ quẩn ghi vậy đó,
dựa trên cơ sở ngũ quẩn mà ta thấy vậy. Mà cái vũ trụ này nó tồn sinh, nó hiện hữu là do lục căn, lục trần và lục thức. Nếu mà xé lẻ ba cái đó ra thì không có cái cõi đời này.
Thấy cho nên cơ sở ngũ quẩn là vậy đó, phải tư duy, phải quán chiếu.
Chưa, đó là nói về pháp hữu vi đó. Còn nói về pháp vô vi, pháp xuất thế gian á, thì thập nhị nhân duyên vô ngã, tứ đế vô ngã, bồ đề vô thượng cũng vô ngã.
Thành ra mình phải tư duy quán chiếu. Để chi? Để thấy được là nhất thiết pháp vô ngã. Vì vậy cho nên là cái chủ yếu là nhận thức chân lý vô ngã. Từ đó mà phải tu tập. Mà cái bắt đầu tu tập là phải tu tập cái sơ thiền.
Phải ly, phải tập ly thôi. Chúng ta đau khổ vô cùng vô số kể là tại vì chúng ta chưa có một niệm ly.
Cho nên là tôi nói bây giờ là tôi đúc kết lại, bởi vì các vị nghe mấy mươi năm rồi, bây giờ tôi phải đúc kết cái phương pháp ứng dụng. Chứ gì phải thấy được cái chân lý vô ngã rồi, từ vô ngã mà thấy lục căn vô ngã, rồi lục cảm vô ngã, tức là lục trần vô ngã, rồi thấy được lục thức vô ngã,
bát thức còn vô ngã. Lục thức thì làm sao có ngã được, bát thức cần vương như vô ngã kia mà. Rồi là căn trần thức vô ngã, rồi là những cái tâm sở hữu pháp, tức là cũng nằm trong ngũ quẩn. Tâm và tâm sở hữu pháp đều vô ngã. Thế thì là tất cả những cái có, đây là cái có. Từ chỗ đó mà nó thành ra là nó kết thúc của nó là nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như bao tiêu, như cà thác bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung, trung tượng dạng pháp giai, giai không. Chỉ vì duyên sanh như nguyện. Từ đó mà mình khởi ra ý niệm ly. Mà nếu mình không khởi ý niệm ly thì coi như mình học đạo Phật không hợp rồi đó. Coi như là mình bệnh mà mình không chịu uống cái thuốc của Phật, không hợp. Còn mình nghe cái đó mà mình thấy mình bằng lòng, mình tư duy quán chiếu, mình nói đúng rồi đó, là mình phải tập ly. Đó là hợp thuốc. Mà uống thêm ly để nó sanh hỷ lạc. Mà muốn ly thì phải công thêm cái định. Như thiền, định. Định là tư duy quán chiếu để nhận thức thêm chân lý, tăng trưởng mãi. Thì do định mà nó sanh ra cái hỷ lạc, ra cái vui mừng, cái an lạc. Rồi cái thứ ba là ly hỷ lạc. Nó tóm là ly cái hỷ lạc của hai món trước. Mà mình á, mình ly nó mà mình vẫn có được an vui. Cái an vui này không cần phải nói xa rời cái gì nữa hết, mà tự mình có cái an vui tự tại. Ta gọi là ly hỷ. Ly hai cái hỷ lạc dưới mà được cái diệu lạc. Cái diệu lạc này á, Người ta gọi đó là tôi gọi là tới cái giai đoạn mà không cần để cái tâm mà mong cầu nữa, kêu bằng gì đó, vô tác diệu hạnh. Vô tác diệu hạnh nó tới cái công dụng vô công dụng á, không còn công dụng nữa, vô công dụng hạnh nó cũng gọi là vô tác diệu hạnh, đó là ly hỷ diệu lạc. Cuối cùng rồi là xả hết, cái niệm của chúng ta chỉ còn là cái niệm thanh tịnh mà thôi. Đó là phải tập tu tứ thiền là vậy. Hồi mấy mươi năm trước thường là không nói được, học rồi mà không nói được, không thấy cái hay của tứ thiền. Còn như mấy mươi năm rồi á, bồi dưỡng rồi ứng dụng rồi tu tập á, bây giờ thì tôi nói cho các vị nghe đây đó là rõ lắm đó. Nhưng mà các vị nghe thì dễ hay là khó chưa biết, tùy người. Thế là dễ nghe đó, mà nguyên tắc là phải làm như vậy thôi. Đệ tử Phật là phải làm vậy thôi. Cho nên tôi rất buồn, tôi rất lo là anh em bè bạn của tôi, ông nào học ra rồi cũng đi tạo lập 10 cái chùa, 15 cái chùa để làm cái gì? Là ông nào cũng kiếm sinh cái chức tốt này chức kia trên thế giới, chức này chức kia xin tùm lum. Mà thứ nhất là khi mà qua Mỹ rồi đó, thì ông nào muốn xin cái chức trời thần gì Mỹ cũng không bao giờ lấy. Cho nên độc đáo là muốn nói cái ông gì đó nói à. Còn chùa của mình đó thì có một căn nhà thôi, mà muốn để cái chữ gì cũng được. Đây là cơ quan đào tạo của tăng già thế giới cũng được, mà có căn à, Mỹ không có này. Vấn đề là bổn đạo anh tới là phải có cái sân đậu cỡ mấy chục chiếc xe, thì anh phải chứa cho đủ trong sân anh đừng đậu ngoài đường là tụi tôi kêu lính bắt vậy thôi. À, còn anh muốn xin gì anh xin. Cho nên tự do của Mỹ là kiểu đó. Còn tụng kinh mà anh bắt loa đó là tôi kêu lính bắt nghe tức khắc. Anh ở gần tôi mà anh bắt loa là tôi kêu lính bắt, mà lính lợi nghe tức khắc. Anh tụng thì anh tụng, anh tu thì anh tu cũng sao hết. Nhưng mà anh rên anh nói khoai từ đây mắp đây giống như là ở nhà quê người ta bẹo á. Ta muốn bắp khoai từ ta treo ba củ khoai người ta cộng ra mới xong. Rồi muốn bắp bắp hái ba cái mắp rồi còn một chùm rồi cộng bẹo ra xong. Tôi bắt cũng được làm vậy. Anh tu thì được, anh thành ông gì cũng được. Mà bắt loa là tụi quang qua nhà tôi là tôi kêu lính bắt. Cho nên các vị đi chùa đừng có ham tụng lớn, đừng có ham mấy ông thầy tụng lớn. Lớn là do máy, chứ mấy ông thầy ra cũng nói vậy thôi à. Mà rồi mình thấy ra tụng lớn cái này mình bỏ thêm tiền, mình cúng thêm tiền đó hả? Lỗ thôi. Lớn là do Nhật Bản, là do Đại Hàn, do Trung Quốc. Ta làm âm ly, ta làm loa, nó ra lớn vậy đó. Chứ còn đừng có ham. Tôi mà, chùa tôi mà, nếu mà tôi có chùa mà ai mắc loa là tôi cũng kêu lính bắt à. Bởi vì cái đạo Phật người ta tu thiền chứ ai đấy là alo la, vậy là để làm cái gì? Cho nên nó khổ quá đi. Anh em tôi đông lắm tôi biết. Và hiện giờ anh em ở chung có, không ở chung có. Lo xây dựng chùa chiền nữa là một cái 5 tỷ, 10 tỷ, trăm tỷ không à. Nhiều lắm. mà người Phật tử phải đi sâu vào đạo Phật. Cho nên là hồi nãy là tôi nói về vấn đề là muốn tu giới là phải giữ vững cái Bồ Đề Tâm, mà giữ vững Bồ Đề Tâm đó, để nhận thức được chân lý phải giác ngộ trước rồi mới có giải pháp. Phải giữ Bồ Đề Tâm, mà giữ Bồ Đề Tâm là phải tu định. Để mà tu định đó, nó mới có trí tuệ. Cho nên giữ giới là giữ cái gì? Sự thật giữ giới là chỉ kiểm điểm lại ba cái nghiệp bất thiện là thân khẩu vậy, phát huy ba cái nghiệp thiện cũng của thân, của khẩu, của ý này. Chứ còn giới nó nhiều lắm, làm sao mà nhớ cho hết. Giới tiểu thừa, giới tỳ kheo đó thì nó nhiều. Còn giữ vững ba cái nghiệp thiện của thân, của miệng, của ý là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không nói đâm thọc, không nói thêu dệt, không nói là độc ác, là bốn cái nghiệp ác của là bốn cái nghiệp lành của miệng. Và ý là không tham, không sân, không si. Giữ được 10 cái điều đó thì gọi là mình tu tập thiện nghiệp, là mình là người giữ giới đó. Bằng trái lại, giết người, trộm cướp, tà dâm là ba cái nghiệp của thân mình không giữ được, không làm lành được là mình phạm giới. Mà phạm giới của đạo Phật cũng tức là phạm giới cái quy luật sống chung của xã hội, cho nên là tù tội thì đủ thứ, đau khổ đủ thứ. Miệng nó láo, nó đâm thọc, nó theo dệt, nó lại hung ác. Ý thường khởi niệm tham, niệm sân, niệm si, gọi đó là 10 cái ác nghiệp. Thế thì cái người mà giữ 10 cái ác nghiệp, không làm, tránh các điều ác, dân làm các việc lành, là phát huy 10 cái niệm lành như vừa nói. Thế là chư ác bà tác chúng thiện phụng, phụng hành tự tịnh kỳ ý. Ý chí của mình tránh được làm 10 nghiệp ác, làm 10 nghiệp lành, thì cái ý tâm ý mình thanh tịnh đó là lời của Phật dạy là mình giữ giới rồi đó. Đó, cho nên là tu giới là tu vậy. Chứ không hồi nào nhớ tới bốn cả 200 mà sao nhớ. Chưa kể là Đại Thừa, người ta dùng có 3 câu thôi là nhiếp luật nghi giới, tu thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới, có 3 câu thôi. Chứ tiểu thừa thì người ta nói ra tới mấy tầm giới, mấy tầm chi ly ra ha. Còn đại thừa tức là cái người lớn mà, cái người học cao mà, ta cô động lại nhiếp luật nghi giới, tức là anh phải để tâm, anh kềm giữ thân, ba nghiệp thiện của thân anh phải giữ, ba nghiệp ác của thân anh phải tránh, bốn nghiệp thiện của miệng anh phải phát huy, bốn nghiệp ác của miệng anh phải xa lìa, ba nghiệp không tham, không sân, không si của ý anh phải bồi dưỡng, còn tham sân si anh phải cắt đứt nó đi. Thế thì ta gọi là chư ác mạn tác. Các người giữ được là giữ trên thân khẩu ý của anh chứ không có đâu hết. Mà giữ được thân khẩu ý vậy tôi gọi là nhiếp luật nghi. Anh cột thân khẩu ý của anh ở trong cái oai nghi đó, cái phép tắc đó là giữ giới rồi, tôi gọi là nhiếp luật nghi giới. Đấy. Rồi anh phát huy về cái mặt thiện,
anh làm lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, thì ta gọi là tu thiện pháp giới. Giới là tu thiện pháp, là anh làm những cái việc của thân, của miệng, của ý mà về mặt lành, để lên mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, thì đó ta gọi là tu thiện pháp giới. Giới là cái đó đó. Rồi một mặt nữa, rộng hơn nữa là gọi là nhiêu ích hữu tình. Giới. Giới là gì? Là anh làm cái việc mà lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Gọi là nhiêu ích hữu tình. Lợi lạc cho hữu tình. Đó là anh tu giới rồi đó. Thật ra niệm Phật, niệm Pháp, rằng niệm giới là niệm vậy đó. Giới của Đại Thừa ta có ba câu thôi, nhiếp lục nghi. Tu thiện pháp, nhiêu ích hữu tình, có ba câu. Ba câu đó là gồm ở trong thân khẩu ý. Để ý như vậy mà tu chứ không có cầu nguyện cái gì hết á. Không có gian sinh, không có lại lục, không có khấn. Tôi nói hoài như đó là người ta ghét dữ lắm. Nhưng mà ai ghét là lỗ thôi. Đạo Phật không hề có gian sinh mà được. Không hề có khấn mà được. Lại lục cực khổ cũng không hề vì vậy mà Phật thương xót, cho nên lại lục cũng không được. Niệm giới đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới. Bây giờ tới niệm thí. Niệm thí là mình bố thí đó. Bố thí là cho đấy. Sự thật ra cái bố thí là cho đó, là một cái sơ cơ của cái việc mà gọi là bố thí. Cho nên là mình để ý, người ta gọi là vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ là thắng trì trai. Mình không tham là mình đã thí rồi đó. Không tham hơn cả bố thí cơ. Còn bố thí mà tham thì trong kinh Bất Dụ có nói một cái ví dụ. Ông vua đó, ông trị phạt người ta. Ông bắt người ta, nghĩa là ông trị phạt, ông lóc thịt, ông hành hình người ta. Người ta đau khổ, người ta than oán ổng. Rồi quần thần mới tâu nói về nhà vua mà trị phạt cái kiểu này là có vẻ tội ác quá, cho nên cái người kia họ tham quan quá. Ông vua nói thôi thôi được rồi, ta biết rồi. Vậy thì người ta lóc của nó có 2 kg thịt là thôi, bây giờ đem lại 5 kg thịt trả lại cho nó đi. Thì lấy 5 kg thịt của những cái tên tử tội khác đem bù đắp cho nó đi. Ông quan nói trời ơi bệ hạ ơi, bệ hạ trị phạt kiểu đó chết em. Ngày lắc của người ta 3 kg rồi ngày lấy cái ta thịt của những ta tự tội khác rồi cho 5 kg, thì cái thằng này cái thằng bị lắc 3 kg thì nó có được cái gì, nó làm sao nó nào hết đau được. Là mình bố thí, mình khủng hoảng, mình làm những điều tội lỗi là mua gian bán lận, rồi nào là tham nhũng, rồi lừa bịp, rồi đủ thứ tiền bạc, rồi đem bỏ ra 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu vậy để đi làm cái việc bố thí cho người khác. Thì cái sự khủng bố mà làm cho người kia, người ta đau đớn, người ta nghèo nàn, người ta đói khổ đó, lấy cái gì mà bù lại cho những người kia, rồi bỏ ra một mớ vậy đem cho người này thì đâu có đền đáp được cái sự đau khổ của những người bị khủng bố, bị bố thí kia. Cho nên là không tham thì nó hơn bố thí. Còn cái giữ gìn thân miệng ý cho nó trong sáng đó, nó thiện đó, thánh thiện đó, là hơn ăn chay. Coi chừng trong hàng ngũ chúng ta có người ăn chay kỹ lắm nha.
ăn chay kỹ mà không hiểu cái ý nghĩa ăn chay thì coi như hoàn toàn không có lẽ gì hết. Ăn chay thật kỹ, chén phải lấy chén mới trong tủ ra ăn chứ không ăn chén bình thường của con cháu. Rồi đũa chén thì ăn chay kỹ lắm mà không biết cách thì tệ hơn là không ăn chay. Cái đó là chỉ có thiệt, mà cái này là tôi nói hoài. Có nhiều vị là ăn chay trường đó, mà vì thương con thương cháu á, thì đi vô cái chỗ bán cúc mua lửa bóp cho con này nè, mua mấy cúc mập mua là 20 để về để roti cho con cháu nó ăn. Rồi đi mua cua, đi mua ốc, đi mua ghẹ, đi biển này, mua cả lần mấy ký để cho con cháu ăn, mà bản thân mình ăn chay. Cái đó có thiệt đấy. Chỉ có cái điều là tôi không dám nói tên là nghe nó kỳ, tội nghiệp người ta. Chứ có người ăn chay vậy. Chỉ vì thương con, chỉ vì thương cháu, chỉ vì thương chồng, chỉ vì thương vợ, mà chiêu chuộng nó kiểu vậy. Mà mình ăn chay trường. Cho nên tôi gọi là cẩn thủ hơn ăn chay. Chưa kể là mình đừng làm những cái điều tội lỗi của thân, của miệng, của ý mà không cần ăn chay. Nhưng mà xin mở cái ngoặc không cần ăn chay đây có nghĩa là mình mua cái đồ mà chợ người ta làm sẵn mình ăn là tốt hơn. Mình phải tập cho mình là bớt đi cái việc mà thường giết hại sinh mạng. Bởi vì giết hại sinh mạng ban đầu, giết hại sinh mạng nhỏ được, lần lần mình giết sinh mạng lớn. Sinh mạng lớn được là lần mình giết tới giết người nó cũng quen đi là không ngán. Cho nên mình tập hạn chế sát sinh là quý. Còn các vị cứ về bình thường ăn, mua ăn. Cái đó là Đức Phật đã khen ngợi rồi. Vô cầu thắng bố thí, không tham hơn bố thí. Giữ gìn thân khẩu ý cho tốt hơn là mình ăn chay trường. Còn nếu như giữ gìn thân khẩu ý tốt rồi mình ăn chay trường nữa thì cái chuyện đó là gần thành Phật rồi, chuyện đó tốt rồi. Thôi hết giờ là ngừng đây vậy.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.